siêu cấp hoàng kim thủ, chương 836, tất cả đều nhìn nhầm, góc truyện audio.com, các vị chuyên gia dưới đài đều kinh ngạc nhìn tượng Phật trên tay Thanh Mộc Vị Ương. Ngay cả những chuyên gia Trung Quốc cũng không ngoại lệ, đặc biệt là bọn hoàng lão, trong mắt đầy sự rung động, miệng há to như quả trứng gà. Tượng Phật bị nhúng trong nước Coca-Cola giống như bị bom đánh tơi tả, lúc này đài sen dưới tượng Phật cũng không còn nữa rồi, ngay cả đài pháp thân dưới tượng Phật cũng thấy nhiều vết nứt, thân đồng lúc này cũng đầy vết đen, lại không có hào quang như trước. Lạch cạch, trên thân tượng Phật nửa chân Quan Âm đột nhiên rơi xuống, rơi vào trong chậu nước phía dưới. Cú rơi này còn làm cho mọi người kinh ngạc, đặc biệt là những người tín Phật bây giờ đều chắp tay khấn, không biết lẩm bẩm cái gì. Nửa chân của tượng Phật bị rơi xuống nước, nước bắn lên từng giọt, trong đó mấy giọt còn lưu trên mặt Thanh Mộc Vị Ương, nhưng lúc này Thanh Mộc Vị Ương căn bản không chú ý đến điều này, hai tay anh run lên, mắt ngầu đỏ không dám tin vào tất cả những gì mắt mình nhìn thấy. Tượng Phật này tan rồi, việc không thể xảy ra lại đang xuất hiện ngay trước mặt. Coca-Cola phản ứng của Thanh Mộc Vị Ương đầu tiên chính là nghi ngờ có phải là Háp và Lý Dương phối hợp với nhau không, dùng thứ khác cố ý lấy Coca-Cola để làm tổn thương tượng Phật của hắn. Nhưng sau đó ý nghĩ này bị hắn phủ quyết, tượng Phật trước mắt không chỉ là thay đổi màu sắc mà là hoàn toàn bị phân giải, những phần bị tách ra cũng lộ rõ, nhìn hóa ra không phải là một chỉnh thể, điểm này dùng bất kỳ sản phẩm hóa học nào cũng có thể làm ra, hơn nữa mùi vị của Coca-Cola anh thực sự ngửi thấy. Huống chi Háp không thể làm như vậy, ông không có lý do để liên kết với Lý Dương chị mình. Kìa rồi, thực sự là giả, đây mới là ngày đầu tiên tôi nhìn lầm rồi, tượng Phật này nói thế nào cũng không được rồi. Dưới đài các chuyên gia rì rầm bàn tán, nhiều người tuổi cũng cao lại có chút uy vọng. Như Hoàng Lão, Lương Lão ở Singapore, bọn họ bây giờ đều co mày, tượng Phật này bây giờ ngay cả một người mù cũng có thể nhìn ra vấp đề, nhưng trước đó mọi người không nhìn ra. Chứng minh bọn họ trước đó đều nhìn lầm, là số đông nhìn lầm. Hoàng Lão đã biết lựa chọn của Lý Dương, thậm chí sau khi thấy lựa chọn của họ lại càng không có thay đổi, đó là vì sự tin tưởng. Bây giờ kết quả cuối cùng lại khẳng định niềm tin của anh không hề thay đổi. Tượng Phật này thực sự là đồ giả, còn không phải là thứ hoàn chỉnh. Kết quả này thực sự khó làm cho họ tiếp nhận, nhưng quay lại nhìn những chuyên gia xung quanh, trong lòng họ lại đành chấp nhận. Lần nhìn lầm này không chỉ mấy người bọn họ mà cả hơn 500 người đều nhìn lầm, thực sự nhìn ra vấn đề chỉ có số ít. Thực sự mà nói những người nhìn lầm chỉ có 10 người, nhưng 10 người này cũng không phải là tự bản thân có thể nhìn ra vấn đề, hơn 5 người tự mình nhìn ra vấn đề của tượng Phật, những người khác đều là ăn theo. Ví dụ như Bạch Minh, Hoàng Lão, tôi biết đã chắc chắn với Lý Dương là không sai. Miệng Bạch Minh lúc này cũng cười ăn theo, cũng thế tự mình nhìn cũng vậy, anh lần này thực sự thấy sự đúng đắn trong sự lựa chọn của mình, chỉ có 10 vị chuyên gia thẩm định đúng, điều này chẳng phải là nói anh đã là một trong 10 người xếp thứ nhất thế giới. Nghĩ đến đây miệng Bạch Minh càng há to, đương nhiên rồi, đây chỉ là cách nghĩ của anh ta, top 10 của thế giới cũng chỉ có người lạc quan như anh mới dám nghĩ như vậy. Trên mặt Mao Lão, góc truyện audio.com, cũng lộ ra nụ cười, nhưng ông không cười to bằng Bạch Minh, việc lần này cho ông ấn tượng mạnh chính là sự thẩm định của Lý Dương. Chỉ ít về mặt đồ khí thanh đồng, thực sự xuất sắc vượt qua mọi người rất nhiều. Nhìn Lý Dương khuôn mặt trẻ như vậy, trong lòng Mao Lão không kìm chế được cảm thán. Trẻ như vậy đã làm cho người ta phải ngưỡng mộ rồi. Thậm chí sơ với Hoàng Lão giỏi như vậy mà còn lợi hại hơn. Thành tựu của Lý Dương tương lai thật không dám tưởng tượng, tương lai của anh có thể càng vượt qua đỉnh cao trở thành tông sư lưu truyền bách thế. Bảo anh học theo bố đi, anh không đồng ý, lần này anh biết trình độ của bố rồi chứ. Phía chuyên gia nước Anh, Vương Yến nói với chồng, trong số những người lần này chọn là giả có Vương Cương, nhìn nút đen trên tay Vương Cương, Vương Yến tức giận. Đáng tiếc cô không biết Vương Cương chỉ là chọn theo Lý Dương, thực sự để ông ta chọn kết quả chắc chắn không như vậy. Henry cười khổ một tiếng, không nói lời nào, nhưng khi quay sang nhìn chuyên gia Trung Quốc trong mắt lộ chút kính nể, người rất thẳng. Có vị nhạc phụ như vậy anh cũng rất tự hào. Không thể nào, điều này không thể nào. Lúc này Thanh Mộc Vị Ương hoảng loạn cầm nửa pho tượng Phật đặt dưới đất, hai tay vươn theo tượng Phật trong miệng không ngừng nói lớn. Hình như tượng Phật trước đó chính là ảo tưởng, sau khi bị lật tẩy bây giờ lộ ra mới là tượng Phật thật. Từng khối đen lốm đốm, những khối đồng kim xấu xí chính là những thứ được ghép vào với nhau trở thành tượng Phật quốc bảo mà anh không hề nghi ngờ, thậm chí còn tiêu nhiều tiền để mua nó. Bên phía chuyên gia Nhật Bản rất nhiều người lúc này cũng giống như Thanh Mộc Vị Ương, hoàn toàn không có phản ứng lại. Tượng Phật này ở Nhật Bản là có tổ chức qua triển lãm nhỏ, rất nhiều người đi xem, tất cả đều tán dương không ngớt, không có một ai nhìn ra vấn đề của tượng Phật, không hiểu sao ở đây trong một lúc đã biến thành đồ dởm rồi. Có mấy ngày các chuyên gia còn nhìn phía bọn Lý Dương. Trong mắt bọn họ đã xuất hiện nỗi sợ hãi. Chính là người này làm chuyên gia Nhật Bản bọn họ vô cùng bất lợi, ba vị chuyên gia trên đài chính là ba vị chuyên gia xui xẻo, người này như là bùa mê bọn họ. Lúc này thậm chí có người đang nghĩ có phải là lấy bảo bối khác của mình ra để đỡ xui xẻo. Cách nghĩ của người Nhật Bản lúc này Lý Dương không biết, anh nhìn mấy vị chuyên gia khác, mấy vị chuyên gia này đều là người cùng chọn như anh, thẩm định là giả. Dưới sự giúp đỡ của năng lực đặc thù Lý Dương mới có thể nhìn ra vấn đề của tượng Phật, nhưng họ, anh em Jose và mấy người Mexico không có năng lực đặc thù. Họ có thể dùng mắt thường trực tiếp nhìn ra, đủ chứng minh trình độ của họ cao hơn nhiều những chuyên gia khác ở đây. Họ tiên sinh đây là tại sao? Thanh Mộc Vị Ương đột nhiên ngẩng đầu, ra sức giống lên một tiếng, trong âm thanh đầy sự không cam lòng, ánh mắt anh cũng biến thành đỏ tươi. Thanh Mộc đừng kích động, đây thực sự là kỹ thuật làm giả mới nhất, đại hội lần này tôi đã chuẩn bị để trình bày kỹ thuật này ra, không ngờ đã có người bị lừa rồi. Ho than một tiếng, đứng lên từ từ nói, kỹ thuật làm giả mới nhất mà ông nói chính là đến từ Mỹ, không thể không nói khoa học kỹ thuật Mỹ thực sự rất phát triển, một số người không hiểu có thể lợi dụng thủ đoạn của khoa học kỹ thuật để làm ra đồ dởm mà các chuyên gia hàng đầu cũng nhìn lầm. Nước Mỹ có một trung niên tên Eason, anh ta cũng là Góc Chuyện Audio.com. Một nhà siêu tầm nhưng không tính là một nhà siêu tầm thực thụ, thuộc mẫu người thích siêu tầm cấp thấp, mặt khác trình độ của anh không ra sao, những đồ phòng chế bình thường anh cũng không nhìn ra, hơn nữa tiền có hạn chỉ siêu tầm một số đồ nhỏ nhỏ. Người này còn nhìn nhầm mấy lần mua phải mấy đồ dởm. Đồ cổ làm giả không chỉ Trung Quốc mới có, toàn thế giới đều có, kiểu làm ăn gian dối này thu hút rất nhiều người. Sau khi Eason nhìn nhầm, cái anh ta nghĩ không phải là làm sao nâng cao trình độ của mình mà ngược lại đi nghiên cứu đồ giả, đây giống như lừa người, anh không muốn báo động, lấy phương pháp này đi lừa người. Eason là thầy giáo môn hóa trường cấp 2, không cần nói, thông qua kiểm tra và làm thử nghiệm anh ta tìm ra một số phương pháp. Thông qua vô số lần thử nghiệm và quan sát, Eason phát minh ra một thủ đoạn làm đồ giả. Hơn nữa còn tuyển một đám người bắt đầu kiếp sống làm đồ giả. Không thể không nói tiềm năng của con người là vô cùng, chỉ cần chịu khó một chút là có thể làm ra, một thầy giáo hóa học thường nhìn lầm như vậy đã thông qua phương thức dây chuyền chế tạo ra một loạt đồ cổ làm hàng loạt, các chuyên gia đỉnh cao cũng nhìn không ra. Thứ họ chế tạo nhiều nhất là đồ thanh đồng. Phương thức dây chuyền này thực ra cũng không phức tạp, Eason tìm thêm mấy người này đều có năng lực thủ công nhất định, sau đó anh đem những bảo bối phỏng chế phân thành những khối nhỏ, họ tập trung tiến hành nghiên cứu để không sai một chi tiết nào, để tạo ra đồ giống như thật. Cả món đồ thanh đồng một người phỏng chế có khả năng xuất hiện sai sót, nhưng sau khi phân ra mỗi người nghiên cứu một phần thì tỷ lệ sai sót rất ít, thêm chút cẩn thận, thời gian một tháng có thể làm ra đồ cổ phỏng chế thanh đồng hoàn mỹ. Đồ tách ra lại gắn lại mới là mấu chốt, thuốc hóa học mà Eason phát minh ra có tác dụng gắn kết, thuốc của anh không chỉ gắn kết những đồ tách ra bên trên còn có thể sản sinh ra chất phủ truyền thế chính tông. Như vậy, Eason dùng phương pháp này phỏng chế ra thanh đồng khí có giá trị liên thành, đồng thời thông qua phương pháp này bán đồ ra thu được lợi nhuận kinh khủng, thứ trên tay Thanh Mộc Vị Ương chính là một trong số đó. Cho dù đồ phỏng chế nhiều phần thật nhưng nó cũng không phải là thật, Eason biết điểm này cho nên khi anh bán đồ không hề thông qua công ty đấu giá. Nhưng anh không giao cho công ty đấu giá không có nghĩa là không có người nào khác không làm như vậy. Có người mua bảo bối của anh muốn truyền tay để kiếm ít tiền liền đưa tới công ty đấu giá, người ở công ty đấu giá không nhìn ra thật giả nhưng họ mới một cố vấn đến cũng chính là họ nhìn ra là không phải đồ thật. Lúc đó chính là họ cũng không biết chắc chắn thứ này là đồ giả. Cuối cùng vẫn là thông qua kỹ thuật thẩm định mới xác định đây là đồ phòng chế hiện đại, lúc đó sau khi kết quả này được đưa ra tạo thành cơn chấn động mạnh, thế là qua điều tra đã điều tra ra thân thế của Eason. Cách chương.